thì hết cãi thôi, có cãi gì nữa. À, thí dụ, bây giờ có hai người, ha, đã muốn nói về một cái anh A gì đó, hỏi về anh A, thì hỏi anh A là dáng thế nào thế nào, thì anh này mới kể ở anh A đó là cao, thấy không, rồi dáng là trắng, thấy không, mũi cao rồi, thấy không, là thì khi mà nói là anh A là dáng trắng, là mũi cao, rồi cái người khác nói không phải, anh mà trắng mũi cao gì, cũng thấp thôi, mập chứ có cao gì đâu, thì rồi cũng cãi nhau. Mà khi cãi nhau đó thì là anh A có mặt đó hay không? Mà nếu anh A mà có mặt ngay đó thì sao? Thì mình chỉ cần nói là anh đấy, khỏi cần phải diễn tả gì hết. Phải không? Hỏi anh A là thế nào, à đây nè, đó, thì thôi khỏi cãi gì hết. Phải không? Đó, còn lo diễn tả thế này thế kia rồi cãi nhau đó thì tức là không có mặt ở đó, tức là chưa thấy. Phải không? Thì đây cũng vậy, lo cãi nhau về thực tại thế này thế kia thế nọ, tức là chưa thấy thực tại. Đó, còn là thấy thực tại, chứng nghiệm ngay thực tại rồi thì còn cãi gì nữa. Rồi, thì nghe cãi gì đó thì chỉ cười thôi. Phải không? Đó, lẽ thật là như vậy. Đó. Cho nên thấu tỏ được lẽ thật đó rồi thì hết cãi, và đây tức là đây để trừ được cái bệnh si về tâm, không? Thì đã giải tỏa được, không? Những cái phiền não, những cái chấp trước si mê từ đó phát sinh. Thì vậy thì tâm của mình nó cũng được nâng cao, được thanh thoát, cuộc đời của mình nó cũng được chuyển hóa vươn lên hơn. Phải không? Thì cái này là đó là gọi là Phật pháp để mà trị tâm bệnh. Cái này thì uống thuốc là nghĩa là bình thường ngoài thì không có nổi đâu. Phải không? Đó, cho nên là phải cái là thuốc Phật pháp là quán kỹ, thì như vậy thì nó mới trừ nó hết được những cái tâm bệnh đó. Không? Đó, thì mà hết được vậy thì tới đó bớt đau khổ được rất nhiều, không những là bớt đau khổ ngay đời này mà bớt đau khổ còn cả những đời sau nữa, phải không? Cho nên đây là gọi là cái ân đức lớn lao, phải không? Cho nên là Phật đó, không? Phật ra đời đó là chú trọng đây để mà trị tâm bệnh cho chúng sanh đó, không? Để chỉ rõ cho chúng sanh thấy những cái lẽ thật, không? Bởi vậy mà như vậy thì để tóm kết lại cho nó cho rõ, thì đạo Phật là đạo như thật, không? À, tức là chỉ thẳng sự thật nó như thế nào thì thấy đúng như thế đó, không? À, vậy thì thân có bệnh thì thấy đúng có bệnh. Phải không? À, nói rõ thân có bệnh là thấy đúng có bệnh vậy, không? À, rồi tâm có bệnh thì cũng thấy đúng có bệnh, à, mình thấy đúng có bệnh rồi mới trị bệnh, phải không? Tức là vậy từ đó mới có chữa bệnh, không? Mới có lành bệnh, phải không? À, còn có bệnh mà không nhận, không biết thì làm sao chị? Phải không? Đó. Ví dụ như Phật nói là chỉ rõ thân người đây nè, không? Nó là không thật, là mình, không? Nó là vô thường, nó là tạm bỡ, nó mỏng manh, hoặc là nó là gọi là bất tịnh, nó là như nhớp, không? Thì chỉ thẳng nó lẽ thật như vậy. Nhưng mà nếu mà người thường thì không chấp nhận được vậy. Thân này thân của mình mà nó không phải mình là sao? Rồi thân này là mình mà nó là vô thường thì sao? Phải không? À, cho nên rồi nhiều khi ở ngoài đời á thì muốn phả lấp, chứ không dám nhìn nhận sự thật. À, phải không? À, cho nên ở ngoài đời mà nói, nếu mà nói về thân này á, thì phải dùng những cái lời sao, những cái lời đẹp, không? Để mà nói về nó. Phải không? À, tránh dùng những cái mà nói thật gì nó, không? À, cho nên ở ngoài đời thân mà khi mà già sắp chết, không? Không mà dám nó chết không? Đó, nhiều khi già sắp chết mà sắm cái hòm, nhưng mà có dám nói cái hòm không? nói cái thọ, tức là sống lâu nữa chứ không dám nói cái hòm. Ta cử nói cái hòm, ta không dám nói đến sự thật đó, phải không? Còn chết mà cúng dỗ á thì là ngày đó là ngày gì? Kỵ, không được nói đụng đến, phải không? Đó, rõ ràng luôn luôn là chống đánh sự thật, không dám nói đến sự thật đó, phải không? Đó. Mà không dám nói sự thật, không dám nhìn sự thật thì làm sao mà trị bệnh được? Cho nên ở đây thì Phật chỉ rõ ra hết cái bộ mặt thật của nó, vậy mình phải nhìn đúng vậy đó, rồi thì mới đưa thuốc trị bệnh, rồi mới uống thuốc thì mới hết bệnh, phải không? Nhưng mà trị thì cũng phải trị đúng bệnh đúng thuốc, phải không? Rồi mà còn cái quan trọng hơn nữa đó là người bệnh đó thì cũng phải chịu uống thuốc thì mới hết bệnh, phải không? Tức là trị bệnh á, bác sĩ, thí dụ bác sĩ trị bệnh á thì cũng phải trị đúng bệnh đúng thuốc, phải không? Rồi cái quan trọng là người bệnh á thì cũng phải là chịu uống thuốc, phải không? Thì mới hết bệnh. Cho nên bác sĩ với bệnh nhân á là phải kết hợp chặt chẽ thì trị mới thành tựu tốt đẹp, phải không? Hai bên phải kết hợp. Như vậy thì để cho thấy rằng, phải không? Mình hiểu được những cái điều này nha, thì để mà nó nâng cao cái cuộc sống của mình ha, và coi như là mong rằng những cái điều trình bày này đó cũng sẽ giúp thêm cho quý vị, nhất là những cái gì bác sĩ đó, không sẽ thêm những cái điều lợi ích lớn thêm, tức là lợi ích nó thành tựu cái trách nhiệm của người bác sĩ nó lớn hơn, tức là trách nhiệm bác sĩ là đem lại niềm vui, bớt khổ cho người, phải không? Tức là trị bệnh, tức là đem lại niềm vui cho người, bớt khổ cho người. Vì bác sĩ là trị bệnh, là cứu sống người mà, phải không? Vậy mà bác sĩ mà hiểu thêm Phật pháp nữa thì gọi là rất quý cho bệnh nhân thêm, phải không? Thì vừa trị bệnh thân mà vừa cũng hiểu được Phật pháp để mà giúp cho tinh thần người bệnh nó được nghĩa là thoải mái, được an lành thêm, thì vậy là người bệnh càng được cái kết quả tốt đẹp thêm hơn, phải không? Đó, có lợi mà vừa lợi cả hai nữa, lợi cho người bệnh mà lợi cho chính mình nữa, phải không? Lợi cho chính mình người bác sĩ nữa, cả hai đều có lợi hết. Cho nên hiểu được vậy thì mới thấy giá trị, phải không, của những cái điều gọi là Phật pháp, phải không? Cho nên ở đây thì để tóm lại cái lời kết, không? Thì cái này cũng nhắc lại cái lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài nói trong cái phần gọi là phương pháp giúp con người sống có an lạc. Thì trong đó có đoạn ngài nhắc nhở là nếu chúng ta muốn có một đời sống, một gia đình, một người bạn hàng xóm và một quốc gia hạnh phúc hơn, thì bí quyết thành công hoàn toàn nằm ở trong tâm của con người. Ngài nói rõ không? Nếu chúng ta mà muốn có một đời sống, một gia đình, một người bạn hàng xóm và một quốc gia hạnh phúc hơn, thì cái bí quyết thành công á, nó hoàn toàn là nằm ở trong tâm con người, chứ không phải nằm ở đâu xa. Ngài nói thêm, dù cho dân số 5 tỷ người hiện đang sống trên trái đất này trở thành triệu phú hết, nhưng thiếu vắng sự an lạc nội tâm thì con người vẫn không thể có sự bình an và hạnh phúc lâu dài. Đó, nghĩa là dù cho nghĩa là dân số mà 5 tỷ người trên thế gian, trên trái đất này, thì trong đó mà trở thành nghĩa là triệu phú hết đi nữa, nhưng mà thiếu vắng cái sự an lạc nội tâm này thì con người sống cũng không có bình an hạnh phúc. Tức là dù cho nghĩa là của cải vật chất dồi dào, nhưng mà trong nội tâm nó thiếu sự an lạc thì cũng đâu có hạnh phúc gì, phải không? Vậy thì cái hạnh phúc chân thật nó nằm ở trong nội tâm của người, nhưng mà người thì ít cái chịu khai thác, mà lo khai thác ở bên ngoài không à. Cho nên lo tìm mà không có cái sự hạnh phúc chân thật lâu dài. Thì bây giờ đây tất cả nghe được những điều này đó, thấy không? Thì chiêm nghiệm lại để thấy rõ nó phải đúng là thật hay không. Thì ứng dụng vào cuộc sống đó thì sẽ thấy được rất nhiều cái điều lợi ích, thấy không? Cho chính mình và cũng cho những người chung quanh của mình nữa, thấy không? Đó. Thì coi như là vậy thì chúc không tất cả hôm nay nghe được những điều này thì không bỏ qua không những cái liều thuốc bình an và hạnh phúc chân thật này. Đó là điều tốt đẹp. Tất cả đồng hồi hướng nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng chúc ông đoàn được chuyến đi này được nhiều vui vẻ và an lạc, tốt đẹp.